Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 811, đường cùng, góc truyện audio.com, dịch giả, mặc phi ngữ. Hai người Hàn Lập nghe lão giả áo đen kia nói như vậy, sắc mặt hơi cứng đờ. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, chúng ta có việc gấp cần rời khỏi gấp, chẳng biết truyền tống hai người có được không? Thạch Xuyên không tựa hồ sớm có chuẩn bị, mở miệng hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá chi phí mở pháp trận vốn phải chia cho ba người cùng đi, giờ phải chia đều cho hai người. Hơn nữa chi phí đi Sở Vũ Thành vốn là cao hơn nơi khác, các ngươi vẫn muốn truyền tống hai người sao? Lão giả áo đen cau mày, hỏi. Cái này, Tiêu Pha như vậy cũng rất đau lòng, chỉ là chính gia chủ giao việc quá gấp rút, nếu không đi trở về sẽ phải gặp họa, quả thực cũng không còn cách nào, thà mất chút tiền vẫn hơn. Thạch Xuyên không cố tỏ vẻ đau lòng, nhìn về phía Hàn Lập một cái. Hàn Lập lập tức hiểu ý, mở miệng nói, nếu để đến tối mới trở về, gia chủ nhất định sẽ trách phạt, lúc đó chuyện không phải tiêu ít tiền là có thể giải quyết được, sót thì chịu sót thôi, chỉ mong lúc về gia chủ có thể ban thưởng nhiều một chút để bù lại. Làm phiền tiền bối, chúng ta không cần đợi thêm người khác, có thể lập tức truyền tống. Thạch Xuyên không vội vàng chắp tay một cái, nói, nếu các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không khuyên gì, nộp chi phí rồi đi sang đại trận bên kia chờ, đợi mấy nhóm người đang chờ trước mặt kia truyền tống xong là đến phiên các ngươi. Được rồi, trước tiên đưa thông điệp cho ta, ta cần ghi chép một chút. Lão giả áo đen thấy vậy, mở miệng nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, ngăn Hàn Lập đang tính móc thông điệp ra, lật tay lấy ra hai cái thông điệp mới, đưa tới. Lão giả áo đen nhận lấy thông điệp, vừa nhìn một cái, thần sắc hơi đổi, vội vàng đứng dậy, vừa thi lễ vừa nói. Ôi, nguyên lai là gia thần của Lạc Hành Công, do lão phu đường đột, quả thực xin lỗi. Tiền bối nặng lời, chúng ta bất quá chỉ là gia thần nho nhỏ của công gia mà thôi, không nhận không nổi đại lễ như vậy của tiền bối. Thạch Xuyên không liền vội vàng tiến lên đờ lấy cánh tay lão giả đang vái xuống, mở miệng nói. Lạc Hành Công uy danh hiển hách, người trong toàn thánh vực có ai không biết. Hai vị chính là gia thần của ngài, há lại là hạng người bình thường. Lời lão phu lúc này không cần phải làm theo, chỉ chờ đội người trong trận này truyền tống đi xong, lão phu lập tức an bài hai vị truyền tống. Lão giả áo đen mặt đầy vẻ kính ngưỡng, mở miệng nói. Vậy làm phiền tiền bối. Bất quá quy củ cũng không thể đổi, chi phí truyền tống nên thu như thế nào tiền bối cứ thu như vậy. Nụ cười trên mặt Thạch Xuyên không giảm, tiếp tục nói. Lão giả áo đen nhìn thấy Thạch Xuyên không nói như vậy, đã đủ nể mặt lại còn không làm bản thân khó xử, trên mặt liền nở nụ cười thoải mái, chỉ cảm thấy mình cùng vị đại nhân kia vô hình chung kéo gần mấy phần. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lão giả cười nói, Lạc Hành Công này là người nào, làm sao khiến cho thái độ lão giả này biến hóa nhanh như vậy? Trong lòng Hàn Lập hồ nghi, truyền âm hỏi Thạch Xuyên không? Lạc Hành Công này không phải người ngoài, chính là vị tam ca kia của ta. Thạch Xuyên không cười một tiếng, trả lời. Vị tam ca này của ngươi có tước vị sao? Hàn Lập truyền âm hỏi. Không sai, đối với chuyện phong tước cho con cháu, cha ta luôn hết sức cẩn thận, dù là thế nào cũng cần chiến công thật sự. Trong rất nhiều huynh đệ tỉ muội của ta, cũng chỉ gần một nửa có tước vị. Trong đó được, góc truyện audio.com. Phong tước cao nhất là đại ca Thạch Trảm Phong, phong tước Thương Lăng Vương. Thứ hai chính là tam ca được phong tước Lạc Hành Công, tiếp theo là ngũ tỷ Thạch Cảnh Nhiên được phong tước Vũ Lâm Công, còn lại những người khác nhiều lắm là phong hầu. Thạch Xuyên không truyền âm nói, nghe ý tứ lão giả áo đen kia tựa hồ tam ca ngươi Lạc Hành Công này có chỗ đặc biệt, có thể nói được chăng? Hàn Lập lại hỏi, thật ra thì cũng không có chỗ gì đặc biệt, mặc dù cùng cấp công tước, đất phong và tước vị không giống nhau, tam ca Lạc Hành Công chính là người có cấp bậc cao nhất trong ba người, ngũ tỷ Vũ Lâm Công thì hơi kém một chút. Ngoài ra tam ca làm người luôn luôn trọng tình nhẹ lợi, lại thưởng phạt phân minh, bên trong thánh vực được tiếng hiền danh, cho nên các nơi đều không ít người kính ngưỡng. Thạch Xuyên không cười trả lời, thì ra là như vậy, Hàn Lập âm thầm gật đầu nói. Đang lúc hai người truyền âm trò chuyện, lão giả áo đen đã giúp bọn họ ghi chép xong, mang bọn họ đi tới bên cạnh pháp trận. Cho tới lúc lão dặn dò một hai với vị tu sĩ cầm trận bàn phụ trách chủ trận xong mới cáo từ trở lại bàn mình. Hai người Hàn Lập thì yên tĩnh chờ một bên, nhìn chính giữa pháp trận truyền tống sáng dần lên từng điểm ánh sáng. Ngay lúc này, Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập nhìn nhau một cái, hai người thần sắc lập tức biến đổi. Quả nhiên bị đuổi kịp, nguy hiểm thật, Thạch Xuyên không lẩm bẩm nói. May mà chỉ có hai giọt máu tươi, bất quá như vậy kế hoạch của huyết tích hầu đã thành công. Hàn Lập chậm rãi nói, hắc hắc lão thất phu kia sợ chính là chụp hụt, sau khi chúng ta đến Sở Vũ Thành lập tức đi ngay, sợ rằng hắn cũng không đuổi kịp. Thạch Xuyên không gật đầu một cái, nói, chỉ là không biết huyết tích hầu như thế nào rồi, dù sao đối phương chính là một tu sĩ đại la cảnh hàng thật giá thật. Hàn Lập có chút lo âu, một lời vừa dứt hai người cũng trầm mặc lại. Rất nhanh ánh sáng chính giữa đại trận truyền tống thu lại, ba người trước đã bị truyền tống rời đi, vị tu sĩ cầm trận bàn chủ trận trên tay thay đổi ma thạch truyền tống pháp trận cần thiết xong, bắt đầu khởi động long trụ bốn phía pháp trận. Đến sau khi pháp trận đổi nhau hoàn thành, liền gọi hai người Hàn Lập tiến vào pháp trận. Thạch Xuyên không cùng Hàn Lập tâm thần thu lại cùng chung bước vào pháp trận, đứng ở chính giữa đại trận. Vị tu sĩ chủ trận nhìn hai người sau đó gật đầu một cái, bắt đầu tay bấm pháp quyết thúc giục khởi động trận bàn trên tay. Trên đại trận bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm, từng điểm màu bạc như ánh sao bắt đầu từ trên mặt đất bay lên, như đom đóm đêm mùa hè vậy, bao phủ lại hai người. Đang lúc mắt thấy đại trận vận chuyển thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe vang lên ầm một tiếng, trận bàn trong tay vị tu sĩ chủ trận đột nhiên vỡ ra. Pháp trận truyền tống vận chuyển một nửa ngay lập tức ngừng lại, ngay sau đó ánh sáng tối sầm. Tiếp theo đó, liền có một đường hào quang màu tím vàng từ bên ngoài đại điện truyền tống chợt lóe bay vèo tới, tốc độ nhanh kinh người. Tên tu sĩ chủ trận vốn đang định nổi giận, nhưng đợi thấy rõ hình dáng người tới, lập tức quỳ mọp xuống đất cung kính nói. Thuộc hạ bái kiến thành chủ, đám người còn lại trong điện trừ hai người Hàn Lập ra tất cả đều rối rít quỳ mọp xuống đất. Hàn Lập chau mày, nhìn về tên nam tử trung niên mặc trường bào tím vàng, chỉ thấy mày kiếm sách lên nhíu lại. Góc truyện audio.com, cặp mắt giống như chuông đồng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tựa như lưỡi đao, cả người mang khí tức lăng nhân. Hầu ra, ngài không thể mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không nhìn thấy sao? Thạch Xuyên không cười khổ một tiếng, mở miệng hỏi. Lúc trước đã bỏ qua cho các ngươi một lần, các ngươi không nên trở lại, bổn hầu đã coi như là hết tình hết nghĩa. Thiên Việt hầu thở dài, nói, như vậy là không còn đường nào có thể thương lượng một chút sao? Thạch Xuyên không có chút không cam lòng hỏi, bổn hầu tập nã nghi phạm, đám người không liên quan lập tức cốt ra ngoài. Bên ngoài cũng canh kỹ cho ta, bất kỳ ai cũng không được đến gần, người vi phạm, giết không tha. Thiên Việt hầu không trả lời, chỉ lạnh lùng phân phó. Cùng lúc đó, chung quanh thân hắn một cỗ bàng bạc ma khí cuồn cuộn tuôn ra, khí tức tu sĩ đại la cảnh trung kỳ mạnh mẽ quét về phía mọi người, nhất thời những người đang chờ truyền tống không còn chút can đảm nào, từng người chen lấn chạy như điên ra ngoài. Còn hai tên tu sĩ phủ thành chủ thần sắc phức tạp bận bịu lui ra ngoài, trong đó lão giả áo đen trong mắt vừa bất mãn lại vừa có vẻ khủng hoảng, thời điểm nhìn về phía hai người Thạch Xuyên không, trong mắt lại còn có vẻ oán hận. Mọi người liền nhanh chóng thoát đi đến tiền viện phủ thành chủ, mới lại không nhịn được rối rít quay đầu ngắm nhìn. Sau chốc lát chợt nghe ầm một tiếng thật lớn, một đạo ma khí hình rồng màu tím đen phóng lên cao, bay thẳng tới 9 tầng mây, đem vân khí trên trời cũng khuấy nát không còn một mống. Tòa tháp truyền tống phía bên dưới cũng ầm ầm vỡ ra, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Bụi bặm mờ mịt theo sóng khí cường đại cuốn đi tỏa ra bốn phương tám hướng, cơ hồ trong nháy mắt sẽ đến tiền viện, mười mấy tòa kiến trúc tinh mỹ hùng vĩ nguy nga cũng bị liên lụy theo, mau chóng sụp đổ. Tu sĩ trực tiền viện phát hiện khác thường, vội vàng rối rít xuất thủ cùng nhau kết trận chống lại, phủ thành chủ mới không bị dư âm mạnh mẽ này hủy diệt hoàn toàn. Ngay lúc đám người rối rít tụ tập tới, bóng người Thiên Việt hầu bỗng nhiên từ trong phế tích truyền tống tháp bay ra, sắc mặt bất thiện quét nhìn một cái mọi người, không nói gì, liền đi trở lại hậu phương viên lâm. Tên lão giả áo đen kia vốn tưởng rằng mình nhất định phải bị thành chủ truy cứu trách nhiệm, đã ôm lòng liều chết, kết quả chính là bình an vô sự, không kiềm được hai vai run rẩy, mừng đến chảy nước mắt. Thời gian thoáng một cái, hơn 3 tháng trôi qua, Sở Vũ Thành, bên trong phủ thành chủ. Bên trong một tòa kiến trúc nóc tròn khí thế hùng vĩ, bên trong một tòa pháp trận truyền tống thật to, ánh sáng màu bạc chợt lóe, mấy đạo nhân ảnh từ trong hiện ra, hơi dừng lại một chút liền đi ra khỏi đại trận, đi ra ngoài điện lớn. Nơi cửa điện sau một chiếc án kỷ, hai lão giả tóc trắng đang ngồi, một người trong đó mặc xanh sẫm đạo bào, dáng dấp rất có tiên phong đạo cốt, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đang chừng hai mắt quét nhìn mấy người vừa từ trong trận ra. Người này không hề xa lạ, chính là Chiếu Cốt Chân Nhân, hắn tới đây há miệng chờ xung dụng đợi hai người Hàn Lập đã quá 3 tháng rồi. Chỗ mấy người mới đi ra đại trận bị hắn nhìn cũng thấy hết sức khó chịu, trong lòng đều tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành phải tăng nhanh nhịp bước vội và rời đi. Người ngồi ở bên người Chiếu Cốt Chân Nhân chính là một tên kim tiên hậu kỳ tu sĩ đầu đeo kim. Góc truyện audio.com Giác vốn là người phụ trách ghi chép tin tức sử dụng pháp trận cùng chi phí truyền tống nộp lại ở chỗ này, suốt 3 tháng này cũng cảm thấy không khỏi phiền nhiễu. Chiếu Cốt tiền bối, đã qua lâu như vậy, người ngươi chờ nếu có tới cũng đã tới rồi. Ta thấy bọn họ quá nửa là không truyền tống tới Sở Vũ Thành, có lẽ đã đi thành trì khác. Kim Tiên lão giả hơi do dự một chút mở miệng nói. Thôi, xem ra chính là lại bị lừa một lần. Chiếu cốt chân nhân nghe vậy, thở dài một cái, nói. Lão giả kim tiên kia đối với người chiếu cốt chân nhân phải đợi là ai cũng không biết, giờ phút này nghe được những lời này của càng có chút không giải thích được, chỉ là hắn lại yên lặng, không chút ý tứ nào muốn hỏi. Vào sáng sớm 3 tháng trước, thành chủ đại nhân từng dặn dò qua, bất kể chiếu cốt chân nhân muốn làm gì đều tùy ý, không được ngăn trở, không cần tận lực trợ giúp, cũng không cần tò mò hỏi. Thay mặt ta cảm ơn Âu Dương thành chủ, ngày khác ta lại đi phủ thành chủ viếng thăm hắn. Chiếu cốt chân nhân chậm rãi đứng dậy, phân phó nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định chuyển lời. Lão giả kim tiên vội vàng đứng lên, nói. Chiếu cốt chân nhân lại liếc mắt nhìn một cái truyền tống trận, tay áo bào run một cái, xoay người sải bước đi ra ngoài điện. Cách chương.